Đỗ Xuân Hợp, ông vua của ngành giải phẫu học Việt Nam. Cho đến nay, không riêng gì các thế hệ sinh viên y khoa mà ngay cả chúng ta đều tự hào khi biết trong bộ sách giá trị Anatomy Topographic của Henri Rouvier, tập nghiên cứu về cánh tay con người, có chương viết về cơ ghi rõ Musco Đỗ Xuân Hợp và chương về dây thần kinh ghi rõ Nerve Đỗ Xuân Hợp. Bên cạnh đó, tên tuổi và công trình nghiên cứu y học của ông còn được in trong bộ Encyclopédie Médicale Française, bách khoa toàn thư y học Pháp. Vậy Đỗ Xuân Hợp là ai mà khiến y học thế giới phải đề cao và khâm phục như thế? Ông sinh ngày 8 tháng 7 năm 1906 tại Hà Nội, con thứ năm của cụ Đỗ Xuân Đạt, một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học và yêu nước. Khi cụ Lương Văn Can cùng những chí sĩ yêu nước lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thì cụ Đạt dù không ra dạy nhưng vẫn bí mật giúp đỡ tài chính cho trường. Ngay từ nhỏ, Đỗ Xuân Hợp đã nổi tiếng là cậu học trò giỏi nhất trường. Sau khi đậu ưu kỳ thi tiểu học thì phần thưởng là những cuốn sách đã được ông chất đầy trong một tủ lớn. Tiếp tục theo học tại trường Bưởi, ông cũng là học sinh giỏi, chăm chỉ và khiêm tốn, giúp các bạn học kém hơn. Mỗi tháng được nhận học bổng 8 đồng, ông dùng để nuôi hai em tiếp tục ăn học như mình. Sau khi tốt nghiệp trung học với bằng thành chung loại ưu tú, ông theo học trường Cao đẳng Y dược Đông Dương. Ông tính toán như vậy vì chỉ sau 4 năm học thì có thể đi làm để giúp đỡ gia đình. Mùa hè năm 1929, Đỗ Xuân Hợp tốt nghiệp ra trường. Lúc này tình yêu đến với ông, người đó là bà Nguyễn Thị Thịnh, một nữ sinh trường sư phạm Hà Nội. Sau này nên duyên nợ thì người vợ đã cùng theo chồng lên đường nhận nhiệm sở. Đỗ Xuân Hợp được phân công về nơi rừng thiên nước độc ở Bắc Hà, gần Lào Cai. Cuối xuân năm 1932, ngoài trời rét lạnh, những ngọn gió lang thang đi qua rừng cây trong đêm tối làm vọng lại những âm thanh buồn não ruột. Đang nằm trong chăn ấm, hai vợ chồng nằm chúi mũi đọc hài kịch của Molière cho vơi nỗi nhớ nhà, thì đột nhiên nghe những tiếng súng vọng lên đoàn đoàn, rồi có những tiếng kêu thất thanh cướp cướp. Tình hình những năm tháng này chưa yên ổn, bọn thổ phỉ từ biên giới tràn sang cướp phá như chỗ không người. Ông Hợp vội tắt đèn măng sông, với tay lấy khẩu súng trường đang treo trên tường nhà, rồi dẫn vợ chạy ra chỗ ẩn náu. Ông dự định gặp bọn chúng kéo đến là bắn, nhưng hỡi ôi, chúng đông quá, ông bất lực nói. Chúng mày muốn lấy gì thì lấy, để cho tao sống, tao còn chữa bệnh cho dân. Thế là chúng lấy hết mọi thứ. Thấy chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay, một tên thổ phỉ định rút dao ra chặt tay ông để cướp, thì ông nhanh chóng tháo ra đưa ngay cho nó. Như vậy, cả gia tài dành dụng chỉ trong thoáng chốc tan theo mây khói. Lúc binh lính Pháp lên trấn áp bọn thổ phỉ thì chúng đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi. Nhưng trong đời còn có câu tái ông thất mã, để chỉ việc đời biến hóa khôn lường, trong rủi có may và ngược lại. Sau tai họa trên thì nửa tháng sau, ông được mời lên đồn binh để nhận tiền bồi thường. Với số tiền này, ông đã dùng để mua tài liệu y học từ bên Pháp và theo học hàm thụ trường Đại học Tổng hợp tại Paris. Hai vợ chồng cùng học say mê chăm chỉ. Cũng trong thời gian này, ông nhận được thông báo trường Y khoa Đông Dương đang thi tuyển chọn lấy một trợ lý ngành giải phẫu cho viện giải phẫu của trường. Thế là với ý chí của mình, ông quyết tâm thi. Cuối năm 1932, ông trở về Hà Nội, nộp đơn thi và trúng tuyển. Nhờ vậy, ông được chuyển công tác về Hà Nội, phụ việc cho giáo sư Hoat, giám đốc của viện giải phẫu học. Qua năm sau, nhờ có sự chứng nhận và giới thiệu của trường hàm thụ mà vợ chồng ông đều được thi tú tài. Cả hai kỳ thi họ đều đậu thủ khoa. Nếu bác sĩ Hồ Đắc Di là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật tại Pháp, thì Đỗ Xuân Hợp lại là người đầu tiên trợ giảng và hướng dẫn cho sinh viên thực tập trong khoa phẫu thuật của trường Y khoa Đông Dương. Thông qua những kinh nghiệm đã thu thập được sau hơn 10 năm làm công việc này, Đỗ Xuân Hợp đã gây chấn động trong giới y học thời bấy giờ bằng bộ sách Morphology Human E Anatomy Artistic, Hình thái học và giải phẫu thẩm mỹ, in năm 1942. Với bộ sách này, ông đã được Viện Hàn Lâm Y học nước Pháp tặng giải thưởng Testut vào năm 1949. Ngoài ra, ông còn công bố nhiều công trình nghiên cứu khác có giá trị. Có thể nói, từ năm 1936, Đỗ Xuân Hợp đã nghiên cứu về bộ xương người Việt Nam hiện đại và một số sọ hoặc bộ xương người Việt Nam thời cổ. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu cả về não, mạch máu thần kinh và nội tạng, vân vân. Hầu hết những công trình này đều viết bằng tiếng Pháp. Trong thời gian này, có hai chi tiết thú vị. Một là mùa thu năm 1942, khi xem triển lãm tại phòng tranh mỹ thuật Đông Dương, vợ ông đã mua bức tranh Gia đình thuyền chài của họa sĩ LXN vừa đoạt giải thưởng đặc biệt. Sau khi họa sĩ đem tranh đến tận nhà treo, bây giờ Đỗ Xuân Hợp mới ngắm nghía. Chỉ giây lát sau, ông đã phát hiện ra chi tiết sai về cơ bắp mà họa sĩ vẽ nhân vật, vì khi ngồi co chân thì bắp chân không thể như thế được. Sự góp ý của ông chính xác và thuyết phục, nên họa sĩ này đã vui vẻ đem về vẽ lại. Nhờ vậy, bức tranh mới đạt đến hiệu quả trong nghệ thuật. Hai là với tấm bằng Testut, do biến chuyển thời cuộc nên Đỗ Xuân Hợp không nhận được. Mãi đến sau này, khi Tổng thống Pháp François Mitterrand sang thăm Việt Nam, có gặp vợ của cố bác sĩ Đỗ Xuân Hợp. Trong trò chuyện thân mật, bà có nhắc đến chuyện này. Không ngờ là chỉ thời gian sau, Viện Hàn Lâm Y học Pháp đã gửi đến cho gia đình cố bác sĩ tấm bằng này. Theo lời kể của vợ cố bác sĩ Đỗ Xuân Hợp, chúng ta có thể thấy được tinh thần hiếu học của ông. Bà nói: "Đối với ông nhà tôi, trên đời này chỉ có sách là quan trọng nhất. Không lúc nào ông rời quyển sách. Thậm chí ngay trong lúc ăn, ông cũng chúi mũi vào sách. Nhiều lúc tôi phải đút cơm cho nhà tôi như chăm sóc trẻ nhỏ. Cơm ngon hay khê nhão, ông cũng không quan tâm, cho gì ăn nấy, mắt chỉ dán vào sách hoặc giáo trình sẽ giảng dạy cho sinh viên. Sau này được nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng ông vẫn không thay đổi thói quen này. Còn chuyện tiền nong thì không bao giờ ông để ý đến. Mỗi tháng, người lái xe riêng của nhà tôi nhận tiền lương trao cho tôi. Có lần tôi hỏi tiền lương hàng tháng bao nhiêu thì ông lắc đầu không biết. Có thể nói, nhà tôi là người lấy việc say mê nghiên cứu y học là niềm vui." Khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp bỏ lại sau lưng căn biệt thự số 69 phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội, bỏ lại những tiện nghi vật chất để lên đường tòng quân. Sự cương quyết của ông khi đi theo kháng chiến là việc không phải ai cũng làm được, vì bấy giờ ông đang giảng dạy ở trường đại học y khoa, lại chữa bệnh ở bệnh viện Phủ Doãn và còn có cả phòng mạch tư ở phố Chợ Hôm. Nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, vợ chồng ông ra đi nhẹ nhàng và thanh thản, trực tiếp mổ xẻ, băng bó, chăm sóc vết thương cho thương bệnh binh từ chiến trường chuyển về. Ông nhận thấy vết thương tứ chi bao giờ cũng chiếm một tỷ lệ lớn, do đó ông đã kịp thời biên soạn quyển Giải phẫu tứ chi và thực hành y khoa. Tập sách này được xuất bản năm 1952 tại Việt Bắc. Nó không chỉ là tài liệu chính giảng dạy trong nhà trường mà còn là cẩm nang quý báu cho cán bộ quân y tham khảo để phục vụ thương binh ngay tại chiến trường. Với tác phẩm này, ông được Bác Hồ gửi thư khen ngợi và chính phủ tặng huân chương kháng chiến hạng 3. Từ sự khích lệ đó, trong suốt 20 năm, từ năm 1952 đến 1971, ông đã dành hết tâm lực để hoàn thành bộ sách nghiên cứu về giải phẫu học gồm nhiều tập với 2.000 trang, 900 hình vẽ minh họa có giá trị lâu bền như giải phẫu bụng, giải phẫu ngực, đã được nhà xuất bản y học tái bản nhiều lần. Ngoài ra, còn có thể kể đến những tác phẩm y học ông viết trong thời gian chống Pháp như triệu chứng học, dược học, thực hành bệnh viện. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội địa cầu, cùng với đoàn quân chiến thắng, gia đình bác sĩ Đỗ Xuân Hợp trở về Hà Nội. Về lại thủ đô với chức vụ hiệu trưởng, Ông bắt tay vào việc xây dựng lại trường đại học quân y, và từ năm 1962, khi trường chuyển thành Viện Nghiên cứu Y học Quân sự, thì ông được cử làm viện trưởng. Bên cạnh các công việc này, ông còn làm chủ nhiệm bộ môn giải phẫu của trường đại học Y Hà Nội. Từ năm 1965, ông làm phó chủ tịch Tổng hội Y Dược học Việt Nam, chủ tịch Hội Hình Thái học Việt Nam mà ông là người sáng lập và là chuyên viên đầu ngành giải phẫu học. Sức làm việc của ông thật dữ dội. Trong những năm tháng này, ông vẫn tiếp tục công bố những công trình nghiên cứu có giá trị như giải phẫu đại cương, giải phẫu đầu mặt cổ, vân vân. Và có đến 125 công trình nghiên cứu về nhân trắc học và hình thái học người Việt Nam. Nói như giáo sư tiến sĩ István Kesseli, nhà nhân chủng học nổi tiếng của Hungary, trong hội nghị khoa học tổ chức tại Hà Nội, thì toàn bộ công trình nghiên cứu của giáo sư Đỗ Xuân Hợp là tấm gương phản chiếu về mặt nhân chủng học của con người Việt Nam cổ xưa và hiện đại. Con người như bác sĩ Đỗ Xuân Hợp thật hiếm có. Đối với ông, không hề có ngày nghỉ trong tuần. Lao động miệt mài trong nghiên cứu khoa học và chữa bệnh cứu người của ông đã để lại trong tâm trí của mọi người niềm kính phục. Và đó cũng là tấm gương sáng cho thế hệ sinh viên y khoa hậu thế noi theo. Thật cảm động khi trên giường bệnh, chỉ một tuần trước lúc qua đời, trong lúc bất chợt tỉnh táo, ông còn nắm tay vợ dặn dò: "Hễ các học trò tôi tới, nhớ nhắc họ về quyển Atlas nhân trắc nhé." Ông mất lúc 14 giờ 15 phút ngày 17 tháng 12 năm 1985 tại khoa A1, bệnh viện 108, trong sự thương tiếc của mọi người. Với những đóng góp của mình, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp được nhà nước và quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Quân kỳ quyết thắng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Nhưng có lẽ phần thưởng cao quý nhất đối với ông là ông đã tự nguyện sống trọn vẹn cả cuộc đời cho công việc phụng sự y học với tư tưởng cứu nhân độ thế mà Thánh y Lê Hữu Trác đã dạy.